Cảnh sát Đức hôm 16 tháng 5 bắt giữ 3 người bị tình nghi thuộc một đường dây buôn người Việt Nam vào Đức. Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Đức tường thuật rằng 2 trong số 3 người bị bắt là người Việt Nam, người còn lại là một công dân Đức 26 tuổi. Cảnh sát cho biết 2 người đàn ông Việt Nam 56 tuổi và 35 tuổi bị tình nghi là tổ chức nhiều đám cưới giả và cấp giấy chứng nhận mang thai giả để giúp nhiều người xin giấy phép cư trú tại Đức. Cảnh sát Đức thu giữ nhiều nhẫn cưới, giấy tờ, chứng minh thư, điện thoại và hơn 26.000 euro, tức khoảng 30.000 đô la tiền mặt trong khi lục soát 20 căn hộ ở thủ đô Berlin và Brandenburg. Các cuộc điều tra của cảnh sát Đức về nhóm buôn người này bắt đầu vào tháng 3 năm 2017 và cho tới thời điểm này, họ đã nhận dạng được 10 nghi phạm gồm cả người Việt Nam và người Đức. Có khoảng 150 người Việt Nam đang sinh sống ở Đức, theo Chủ tịch Liên hiệp Người Việt Toàn Liên bang Đức Nguyễn Văn Thoại. Berlin, nơi diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam, là nơi có đông đảo người Việt sinh sống hợp pháp. Cộng đồng người Việt tại đây được ước lượng lên tới 25.000 người. Trước đây đã có những thông tin về một số người Việt Nam bị cảnh sát Đức bắt giữ vì các hoạt động buôn lậu. Gần đây nhất, vào tháng 3 năm 2018, một chủ nhà hàng Việt Nam tại trung tâm Berlin bị bắt giữ vì buôn lậu 15 kg cần sa, theo thời báo .de. Trang mạng Vietnam Plus đưa tin vào tháng 8 năm ngoái, một người Việt ở Đức bị bắt giữ vì bán hàng cấm là sừng tê giác và ngà voi.
Hơn 10 nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu hôm 15 tháng 5 đã có cuộc gặp với các nhà tranh đấu từ thành phố Hồ Chí Minh để bàn về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho VOA biết, ông đã tham gia cuộc gặp này cùng với luật sư nhân quyền Lê Công Định và cựu tù nhân lương tâm Phạm Bá Hải. Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết nghị trình thảo luận tại cuộc gặp gồm nhiều vấn đề liên quan đến nhân quyền, những nguyên do dẫn đến gia tăng đánh đập bắt bớ giam cầm và những bản án trừng phạt nặng nề đối với các thành phần bất đồng chính kiến.
Cũng khoảng một chục người và đây là lần đầu tiên, có thể nói là lần đầu tiên có một cái phái đoàn của tổ hợp của các nước châu Âu là làm việc ở Sài Gòn và Sài Gòn làm việc với các tổ chức xã hội dân sự, và cũng là lần đầu tiên mà xuất hiện cái vai trò của hai nước là Ý và Tây Ban Nha. Thì Ý và Tây Ban Nha là hai trong năm nước chiếm cái vai trò lớn trong cái cộng đồng EU. Thì đây là lần đầu tiên họ xuất hiện, và đặc biệt là họ xuất hiện và họ hỏi khá nhiều về vấn đề nhân quyền. Có nghĩa là cả Ý và Tây Ban Nha cũng đã quan tâm tới vấn đề nhân quyền, và Tây Ban Nha lại là một cái đối tác chiến lược của Việt Nam.
Trong một thông cáo hôm 16 tháng 5, ông Phạm Bá Hải, điều phối viên Hội cựu tù nhân lương tâm cho biết, phái đoàn các nhà ngoại giao châu Âu gồm đại diện phái đoàn EU tại Hà Nội, đại diện sứ quán các nước Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Hà Lan, Anh, Thụy Điển, Đức và hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã có cuộc trao đổi kéo dài 2 tiếng đồng hồ xoay quanh các vấn đề nhân quyền và cả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, còn gọi là EFTA, mà Hà Nội đang cố gắng vận động các thành viên EU phê chuẩn. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, các nhà ngoại giao còn quan tâm đến cuộc sống của các nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập, vấn đề tôn giáo và cuộc chiến chống tham nhũng mà Hà Nội đang thực hiện.
Họ quan tâm đến vấn đề nhân quyền và cũng quan tâm tới cái việc mà các những người tranh đấu, những người hoạt động dân chủ nhân quyền ở Việt Nam đã phải bị công an trấn áp, đàn áp và sống trong cái hoàn cảnh như thế nào và cô đơn như thế nào trong cái cuộc đấu tranh của mình. Và họ cũng quan tâm và họ hỏi tới những vấn đề khác, như là những cái vấn đề đã trở thành những cái vấn đề nóng của xã hội, đời sống chính trị xã hội ở Việt Nam, như là vấn đề thủ thiêm, vấn đề đồng tâm, hay là luật an ninh mạng, luật tín ngưỡng và tôn giáo, và kể cả cái cuộc chiến được coi là chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và EU với các nhà bất đồng chính kiến tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra một ngày trước khi Hoa Kỳ và Việt Nam dự kiến mở vòng đối thoại nhân quyền thứ 22 tại thủ đô Washington.
Quan chức Việt Nam đang lúng túng trong việc xử lý nhóm khách du lịch Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò chín đoạn mà Việt Nam cho là bất hợp pháp. Nhóm 14 du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Cam Ranh của Khánh Hòa hôm 13 tháng 5, trên người mặc áo phông in bản đồ với đường lưỡi bò mà Việt Nam cho là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đã gây phẫn nộ trong công chúng, theo truyền thông trong nước. Tỉnh Khánh Hòa cho rằng mặc áo in hình đường lưỡi bò nhập cảnh Việt Nam là phi pháp, nhưng chưa có quy định xử lý đối với hành vi này. Phó Chủ tịch tỉnh Trần Sơn Hải được VN Express trích lời cho biết đây là lần đầu tiên phát hiện ra du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò nhập cảnh Việt Nam. Ông Hải nói địa phương đã có bộ quy tắc ứng xử về du lịch, nhưng trong đó không quy định rõ về vấn đề này nên khá lúng túng trong xử lý bởi đây đặc thù có câu chuyện về chủ quyền. Luật sư Nguyễn Thiện Hùng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa và là một đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh miền Trung, nhận định với VOA Việt ngữ.
Thế cái luật du lịch thì nó có quy định rõ rồi, tức là các cái hoạt động du lịch mà nó xâm phạm đến an ninh chủ quyền là đều thuộc về điều cấm cả.
Nhiều người dân đã thể hiện sự bất bình của họ trên trang mạng xã hội về vụ việc. Nhiều người, cả Việt Nam và nước ngoài kêu gọi các quan chức tỉnh trục xuất những du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò. Ông Hoàng Quốc Thái, Chủ tịch Hội Văn hóa Du lịch tỉnh Quảng Ninh nói, là người Việt, mình bất bình với việc làm của họ. Còn theo luật sư Hùng, rõ ràng là không ai đồng tình chuyện đó. Và ông Hùng cho rằng tôn trọng chủ quyền thì ở dân tộc nào, người dân của đất nước nào cũng phải làm như vậy. Tuy nhiên, ông Thái, một người phục vụ trong ngành du lịch nhiều năm ở Quảng Ninh, lại cho rằng không dễ để xử lý việc này.
Trên luật thì pháp lý thì chưa có một cái văn điều và điều khoản nào trong luật mà cấm được khách người ta mặc quần áo mà này kia.
Để tránh những trường hợp tương tự xảy ra, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nói cần phải có quy định và biện pháp xử lý rõ ràng. VN Express dẫn lời Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Viết Định xác nhận rằng toàn bộ số áo in hình đường lưỡi bò đã bị công an thu giữ. Cơ quan điều tra đang làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ động cơ của nhóm khách Trung Quốc, theo Đại tá Định. Theo truyền thông trong nước, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chỉ đạo các quan chức tỉnh Khánh Hòa có các biện pháp xử lý và yêu cầu Bộ Công an và Bộ Ngoại giao vào cuộc. Theo lịch trình, nhóm du khách Trung Quốc sẽ lưu lại 5 ngày ở Nha Trang trong tour du lịch này. Du khách Trung Quốc chiếm hơn phân nửa lượng khách nước ngoài tới thăm Nha Trang trong năm nay. Có khoảng 750.000 người khách nước ngoài tới Nha Trang trong 4 tháng đầu năm, trong đó khách Trung Quốc vượt mức 465.000 người. Theo số liệu chính thức của ngành du lịch, trong quý đầu năm nay, lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam đã tăng 40% với tổng cộng là 1,77 triệu khách tới các địa điểm du lịch trên cả nước.